Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ, và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con, và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách Giai Thoại của Moody nói rằng, có hai cách để hợp nhất, một là cho đông cứng lại với nhau, và hai là làm tan chảy cùng nhau. Những gì Kitô hữu cần là hiệp nhất trong tình yêu huynh đệ, và sau đó họ có thể có được sức mạnh chống lại những sự chia rẽ. Bài tin mừng hôm nay trình bày phần cuối của lời nguyện tư tế của Chúa Giêsu. Nội dung của lời nguyện này là nhắm đến sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đặc biệt là ngày nay, chúng ta thường thấy sự đổ vỡ những mối tương quan trong gia đình, sự thù hằn giữa các thành viên trong cùng một cộng đoàn tín ngưỡng, sự bất đồng trong xã hội dân sự và sự thù địch giữa các quốc gia. Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các thành viên trong thân thể Ngài, nghĩa là trong giáo hội lữ hành. Mọi thành viên trong giáo hội sẽ nên một như người và Chúa Cha là một. Chúa Giêsu nói, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải làm việc và cổ võ cho sự hiệp nhất Kitô hữu, mà ngày nay chúng ta gọi là chủ nghĩa đại kết. Công đồng Vaticano đệ nhị quan tâm đến phong trào đại kết này, đến nỗi đã lập một sắc lệnh đặc biệt có tên là Sắc lệnh về sự hiệp nhất vào năm 1964. Số 7 của tài liệu này viết rằng, không thể có phong trào hiệp nhất chính danh mà không có sự hoán cải nội tâm. Thật vậy, những ước vọng hiệp nhất bắt nguồn và chín mùi nhờ sự đổi mới tâm trí, từ bỏ chính mình và bác ái một cách hết sức quảng đại. Vì thế, phải nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn thành thật quên mình, khiêm nhượng và hiền hòa trong khi phục vụ, quảng đại trong tình huynh đệ đối với tha nhân. Bên cạnh lời cầu nguyện và sự thánh thiện trong tâm hồn, công đồng còn thúc giục chúng ta nghiên cứu mọi điều có thể về những người anh em đã ly tán hay rời bỏ giáo hội của chúng ta, đặc biệt học hỏi các học thuyết, lịch sử, phụng vụ, tâm lý, nền tảng văn hóa, vân vân. Và cũng nên gặp gỡ và thảo luận với họ nếu chúng ta đủ năng lực. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất của tất cả các Kitô hữu tiếp tục là mối quan tâm lớn của Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Phong trào hiệp nhất này phải dựa trên sự đối thoại chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Phong trào này tìm cách nhấn mạnh di sản chung của chúng ta với các cộng đoàn Kitô giáo khác. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho sự thành công của sự nỗ lực này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xóa mọi hố ngăn cách, để chúng con có thể hiệp nhất nên một trong Chúa. Xin cho chúng con đừng vì tự ái ganh đua ích kỷ hằn thù mà sống bất hòa. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho những chương trình cổ võ hiệp nhất trong giáo hội đang thực hiện. Amen.
Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con ta điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi, vì rằng Cha sai đến nên đưa về gian chiên gây nhớ. Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa. Xin giải thoát chúng con ta điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Người mọi dân nương cũng là con của Cha trên trời, được Ngài thương cứu vớt mới một lần hy sinh khổ giá. Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa. xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhóm họp các vị lãnh đạo các cơ quan tòa thánh. Hôm 17 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Không có thông cáo nào được công bố về đề tài và nội dung cuộc họp. Tuy nhiên, hãng tin Công giáo Đức nói rằng, theo các quan sát viên, có thể các vị bàn về việc cải tổ giáo triều Roma, cả về khía cạnh tài chánh và tình trạng tài chánh eo hẹp của giáo triều. Từ lâu, người ta mong đợi tông hiến mới về giáo triều Roma được soạn thảo trong những năm qua với sự trợ giúp của Hội đồng Hồng Y Cố vấn, có thể sẽ được công bố trong năm nay. Cuộc họp của Đức Thánh Cha với tất cả các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh là điều hiếm hoi. Từ lâu, đã có những người yêu cầu du nhập vào giáo triều những cuộc họp tương tự như Hội đồng Nội các trong mọi chính phủ đời, nhờ đó có thể cải tiến sự cộng tác trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ. Cả sự thông tin đối ngoại cũng có thể trở nên hữu hiệu hơn. Trong những tháng qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một loạt các biện pháp dưới dạng tự sắc để cải tổ hệ thống tài chánh và kiểm soát tại Vatican. Những khuyết điểm trong các hoạt động đầu tư của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sự suy sụp lợi nhuận do việc cho thuê các bất động sản của Vatican vì tình trạng đại dịch và tiền vé vào bảo tàng viện Vatican chỉ có rất ít, làm suy yếu khả năng tài chánh của giáo triều và quốc gia thành Vatican. Tin Gaza, cha sở giáo xứ tại Gaza khẳng định cố gắng giúp đỡ các giáo dân. Cuộc chiến giữa Israel và dân quân Hamas ở miền Gaza tiếp tục kéo dài, gây nên tan tóc và tàn phá, nhất là phía người Palestine. Cha sở địa phương Gabriel đang khởi động một mạng nhỏ để giúp đỡ các tín hữu trong sứ đạo bị tổn thương. Cha Gabriel, người Argentina, thuộc tu hội Ngôi Lời Nhập Thể, coi sóc sứ đạo Công giáo duy nhất tại Gaza, chỉ còn lại 113 giáo hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Shia của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 17 tháng 5, cha cho biết, các cuộc dội bom của Israel tiếp tục trong toàn miền Gaza và cả ở trung tâm thành phố, nơi nhiều tòa nhà được coi là an toàn, bị trúng bom. Rất tiếc là không có dấu hiệu ngừng chiến. Những người không còn gia cư ngày càng đông đảo, hiện nay lên tới 2.500 người. Và theo cơ quan UNRWA của Liên Hiệp Quốc trợ giúp dân Palestine, có khoảng 42.000 người ở Gaza buộc lòng phải bỏ gia cư sau các cuộc dội bom của Israel chống Hamas. Họ tạm trú trong 50 trường học do cơ quan UNRWA đảm trách. Trong số họ cũng có các giáo dân thuộc giáo xứ. Giáo xứ đã tổ chức một mạng nhỏ để trợ giúp các nạn nhân về lương thực và thuốc men, đặc biệt cho người già và các trẻ em. Theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế, trong tuần qua có 57 trẻ em bị thiệt mạng, trong đó có 2 em người Israel và 55 em người Palestine. Tại Gaza, các trường học bị phá hủy, công sở và gia cư bị bom san bình địa. Về mặt ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp lần thứ 3 hôm Chủ nhật 16 tháng 5, nhưng không mang lại kết quả cụ thể nào. Hoa Kỳ chống văn bản nào có sự tố giác bạo lực từ cả hai phía và đòi ngưng bắn. Tin Manila, Philippines. Nhà thờ Thánh Anna tại Manila được nâng lên đền thánh quốc gia. Nhà thờ Thánh Anna cổ kính ở thủ đô Manila, Philippines đã được nâng lên hàng đền thánh quốc gia trong một buổi lễ do Đức cha Progeric Papilo, giám quản tông tòa Manila, chủ sự hôm 12 tháng 5 vừa qua. Nhà thờ Thánh Anna có từ thế kỷ thứ 18, do các cha dòng Francisco đảm trách và dâng kính Đức Bà những người bị bỏ rơi. Trong bài giảng, Đức cha Papilo nhận xét việc nâng lên quy chế mới cho Thánh đường Thánh Anna là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm, vì từ nay, đền thánh này được kêu gọi hơn bao giờ hết, chu toàn chức năng đặc biệt là trung tâm sùng mộ và bác ái. Thách đố đối với các tín hữu Công giáo là làm sao tăng cường niềm tin nơi Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Hội đồng Giám mục Philippines
trong đại hội hồi tháng Giêng năm ngoái đã chấp nhận lời thỉnh cầu nâng nhà thờ Thánh Anna lên hàng đền thánh quốc gia. Xét chỉ con số các tín hữu đến hành hương suốt năm tại đây ngày càng gia tăng. Nơi có giữ bức ảnh cổ kính có từ 300 năm nay, diễn tả Đức Mẹ, những người bị bỏ rơi. Nhiều ơn lạ đã xảy ra tại đây, nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh và người tội lỗi được ơn hoán cải. Các tín hữu đến hành hương từ các nơi trong nước để cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ những người bị bỏ rơi. Nhà thờ Thánh Anna là thánh đường thứ 27 được nâng lên hàng đền thánh quốc gia tại Philippines. Tin kia rút Lipan, Đức Hồng Y Pakkarai kêu gọi chính quyền Lipan giữ trung lập. Đức Hồng Y Pakkarai, thường vụ giáo chủ công giáo Marolit, bên Lipan tuyên bố, Lipan cần tìm ra những phương thế ôn hòa để chứng tỏ tình liên đới với nhân dân Palestine, và đồng thời cần tránh mọi can dự về quân sự vào cuộc chiến hiện nay giữa Israel và các dân quân Hamas ở Gaza. Hôm thứ Năm 13 tháng 5, có 3 trái rocket được bắn từ lãnh thổ Lipan vào miền Bắc Israel, và không quân Israel trả đũa. Nhiều cuộc biểu tình for Palestine đã xảy ra gần biên giới giữa Lipan và Israel trong những ngày qua. Trong đó, những người biểu tình toàn ném những bom chai xăng vào các vị trí quân sự của Israel. Quân lính Israel phản ứng bằng lựu đạn cay và bắn trả, làm cho một thanh niên Lipan 21 tuổi bị thiệt mạng. Tuyên bố hôm Chủ nhật 16 tháng 5, trong một bài giảng thánh lễ tại tòa thượng vụ ở Bekra, gần Beirut, Đức Hồng Irai bày tỏ lập trường trên đây và đã được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 17 tháng 5. Đức thượng vụ Bekkarai kêu gọi chính phủ Lipan kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới giữa Lipan và Israel, để tránh cho lãnh thổ Lipan trở thành những vùng, từ đó các tên lửa được bắn vào lãnh thổ Israel. Đức Hồng Y ám chỉ đến một số thành phần của nhóm Hezbollah thân Iran, muốn can dự vào những biến cố tại Israel và Gaza, và từ đó tạo nên nguy cơ một cuộc chiến mới giữa Lipan và Israel. Đức Hồng Y nói, nhân dân Lipan không có ý gây tổn hại thêm cho đất nước vốn đã bị tàn phá của mình. Nhân dân Lipan đã phải trả giá đủ vì cuộc xung đột vượt ra sự kiểm soát này. Theo Đức Hồng Y Rai, phương thế duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột giữa Ả Rập và Israel là Israel nhìn nhận một quốc gia Palestine độc lập và có chủ quyền. Tin Vatican công bố tài liệu về cách cử hành ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận. Hôm 18 tháng 5, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố tài liệu tựa đề Những đường hướng mục vụ để cử hành ngày quốc tế giới trẻ trong các giáo hội địa phương. Tài liệu được giới thiệu trong cuộc họp báo của cha Alexander Aguimelo, Tổng thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với cha Chakras, phụ trách phân bộ giới trẻ tại bộ này và một số bạn trẻ. Ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận cho đến nay được cử hành vào Chủ nhật lễ lá, nhưng bắt đầu từ năm nay, theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, ngày này được di chuyển tới Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua 21 tháng 11. Vì thế, Bộ Giáo dân muốn nhân cơ hội này đẩy mạnh việc mục vụ giới trẻ qua các sinh hoạt này, vốn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống đức tin và hiệp thông của giới trẻ, như các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ đã nhấn mạnh. Tài liệu vừa nói dài 24 trang, nhắm giúp đỡ và khích lệ các hội đồng giám mục, các công nghị của các giáo hội công giáo đông phương, các giám mục giáo phận trong chiều hướng mục vụ trên đây, và lần lượt nêu bật những điểm chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trước tiên, đây là một lễ hội đức tin, một cơ hội giúp người trẻ cảm nghiệm về giáo hội, cảm nghiệm về truyền giáo, một cơ hội giúp họ phân định ơn gọi và là một lời mời gọi nên thánh. Đó cũng là một dịp giúp người trẻ có cảm nghiệm về lữ hành, về tình huynh đệ đại đồng. Sau cùng, tài liệu xác quyết rằng việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp giáo phận chắc chắn là một giai đoạn quan trọng trong đời sống của mỗi giáo hội địa phương, một thời điểm ưu tiên để gặp gỡ các thế hệ trẻ, một phương thế để loan báo tin mừng cho thế giới người trẻ và đối thoại với họ. Tin Roma, Đức Thánh Cha lo ngại vì sự phục hồi của các lập trường bảo thủ. Đức Hồng Y Pra Đập Avi, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco lo ngại vì sự phục hồi các lập trường bảo thủ trong việc đào tạo linh mục. Đức Hồng Y Pra De Avi, người Brazil, tiết lộ như trên trong bài tham luận chiều ngày 17 tháng 5 trong tuần lễ toàn quốc Tây Ban Nha thứ 50 về đời sống các hội dòng thánh hiến, tiến hành từ ngày 17 đến 22 tháng 5, dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Đức Hồng Y nói, trong một cuộc gặp gỡ mới đây, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo ngại về một xu hướng xa lìa thêm công đồng chung Vaticano thứ hai và phục hồi các lập trường bảo thủ. Trong phần tham luận, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu đã trình bày suy tư về đề tài đồng cảm với Chúa Kitô và với giáo hội. Ngài nói, thay vì những kế hoạch lớn lao, thay vì tìm kiếm những ý tưởng độc đáo hoặc chú tâm đến các tập quán và truyền thống được củng cố với thời gian, thay vì củng cố các đoàn sủng bằng những suy hướng thần học tả phái hay hữu phái, thay vì quan tâm sở hữu những phong phú phàm nhân, ngày nay chúng ta phải kiến tạo đường đi với Chúa Giêsu qua sự hoán cải bản thân, cộng đoàn và xã hội. Tất cả những gì làm cho chúng ta xa lìa ơn gọi làm con Chúa đều không có nguồn gốc từ Thiên Chúa, trái lại, chúng loại bỏ các giá trị của nước Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pra de Azi cũng chia sẻ về sự cần thiết phải làm sao để đời tu là một chứng tá với cùng một phẩm giá, không trên không dưới, không văn hóa cao hay thấp, không có giai cấp xã hội. Vì thế, trong đời tu không có sự thánh hiến lớn hơn hay nhỏ hơn. Đức Hồng Y Tổng trưởng cũng nhắc đến giáo huấn của Đức Thánh Cha về sự cải tổ đời tu theo tinh thần huynh đệ và đồng hành như được trình bày trong thông điệp Fratelli Tutti. Từ đó, Đức Hồng Y kêu gọi các tu sĩ hãy tiến từ một sự huấn luyện tĩnh đến sự huấn luyện năng động, đẩy mạnh sự hỗ trợ tương quan giữa nam và nữ, thực thi tinh thần vâng phục, xa tránh sự lạm dụng quyền bính và cải tiến việc quản trị tài sản để phục vụ sứ mạng, đi từ sự minh bạch về kinh tế và xa lìa ý thức hệ tư bản. Đức Hồng Y nhấn mạnh, nếu quyền bính không phải là sự phục vụ thì nó biến thành lạm dụng và từ đó có lạm dụng về lương tâm và tính dục. Ngài cũng tố giác sự kỳ thị các nữ tu và nói, có nhiều đối kháng trong nhiều cơ cấu của xã hội khi người ta tìm cách mở ra những không gian cho sự tham gia nhiều hơn của các nữ tu trong các lĩnh vực và cấp độ khác nhau, đặc biệt trong việc đưa ra các quyết định. Tin Tigray, Đông Phi, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi kêu gọi giúp dân di tản Tigray. Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi, gọi tắt là APACA, kêu gọi sự trợ giúp nhân đạo cấp thiết cho hàng triệu người dân di tản tại miền Tigray bên Ethiopia. Từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái, quân đội chính phủ Ethiopia tấn công vào miền Tigray ở miền Bắc nước này vì có sự tranh chấp với lực lượng mặt trận giải phóng nhân dân miền Tigray. Từ đó đến nay, đã có hàng ngàn người chết, gần 2 triệu người di tản và 4 triệu 500 ngàn người đang cần sự trợ giúp nhân đạo. 5.000 trẻ vị thành niên bị xa lìa cha mẹ và có nguy cơ bị lạm dụng, gần 1.000 phụ nữ và thiếu nữ bị hãm hiếp. Đứng trước tình trạng trên đây, trong những ngày vừa qua, sau khóa họp của Ban chấp hành Liên hiệp các giám mục miền Đông Phi, Đức Cha Chủ tịch Jacques Champa, giám mục giáo phận Sroweri bên Zambia, đã kêu gọi các giáo hội thành viên tại miền này, gồm 9 quốc gia, cấp thiết liên đới với các cộng đoàn lâm cảnh khốn cùng, thiếu lương thực, thuốc men, nơi trú ngụ, nước và các dụng cụ vệ sinh. Thông cáo có đoạn viết, cuộc xung đột tại Tigray đã gây họa cho toàn thể dân chúng trong vùng. Giáo hội Ethiopia cùng với tổ chức Caritas đang làm tất cả những gì có thể để cứu trợ các nạn nhân, nhưng những lời kêu gọi trợ giúp ngày càng gia tăng. Các đồ và ngân khoản cứu trợ nên gửi tới văn phòng Tổng Thư ký Liên hiệp APMECA trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã từng bày tỏ lo âu về tình hình từ miền Tigray và nói, miền này, vì hậu quả của cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng mặt trận giải phóng nhân dân miền Tigray, tôi lo âu theo dõi tin tức đến từ miền Ethiopia, trong khi tôi khuyên hãy tránh xa cám dỗ đụng độ vũ trang. Lời mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện, tôn trọng nhau như anh chị em, đối thoại và giải quyết những bất thuận bằng đường lối ôn hòa. Hồi đầu tháng 5 này, Đức Thượng Phụ Matthias, thủ lãnh của 36 triệu tín hữu chính thống Ethiopia, cũng đã lên tiếng kêu gọi quốc tế can thiệp vào miền Tigray, nơi mà Ngài nói là quân đội chính phủ và các đồng minh đang thi hành chính sách diệt chủng. Đức Thượng Phụ tố giác những hình thức tàn bạo tệ hại nhất xảy ra tại Tigray và liệt kê những cuộc thảm sát. Ngài tố giác chính quyền của Tổng thống Abiy Ahmed Ali, người đã được giải Nobel Hòa Bình, đang dùng nạn đói như vũ khí. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ tố giác các vụ quân đội Ethiopia phá hủy nhiều thánh đường Kitô.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ngày mùng 4 tháng 2 năm 1983, người Mỹ và rất nhiều người trên thế giới thương khóc vì sự ra đi của cô Karen Carpenter, một trong những ca sĩ được mộ mến nhất thời bấy giờ. Cô chết khi vừa tròn 32 tuổi. Nhưng điều khiến cho nhiều người lại càng thương tiếc hơn nữa chính là nguyên nhân cái chết của người ca sĩ này. Cô chết không phải vì tai nạn máy bay hay vì sử dụng ma túy quá liều lượng. Karen Carpenter chết vì một chứng bệnh hiếm có. Cô chết vì không chịu ăn. Khi nghe tin này, nhiều người sửng sốt thốt lên. Đây là lần đầu tiên người ta nghe nói đến một chứng bệnh kỳ lạ như thế. Thật ra, cô đã mắc bệnh biếng ăn từ rất nhiều năm. Biếng ăn là một thái độ chán ghét thức ăn, mà nguyên nhân có thể là cảm xúc hay tâm lý. Chứng biếng ăn thường xảy đến nơi các thiếu nữ vốn bị bệnh phát phì. Sau khi đã nhịn ăn hoặc kiêng ăn để làm cho thân thể giảm cân được một nửa, họ bỗng tự nhiên cảm thấy chán ghét mọi thứ thức ăn. Trái với những người bị nạn đói hành hạ, những người mắc chứng biếng ăn thường vẫn có đủ sức để duy trì các sinh hoạt hàng ngày theo mức độ bình thường. Xem ra họ không quan tâm đến tình trạng thiếu dinh dưỡng của mình, và dĩ nhiên không hề cảm thấy đói. Vì không thấy đói cho nên họ không muốn ăn. Và cuối cùng, khi thân xác không còn được dinh dưỡng nữa, thì chết là chuyện tất yếu. Biếng ăn đối với của ăn nuôi thân xác là chuyện ít xảy ra, nhưng biếng ăn đối với của ăn tinh thần là điều rất thường xảy ra, và căn bệnh này xảy ra cho mọi người, bất luận phái tính. Có biết bao nhiêu người đàn ông mắc chứng bệnh này, và đó chính là nguyên nhân khiến họ không còn đủ sức để lãnh đạo đời sống gia đình. Hiểu một cách đơn giản, người mắc chứng biếng ăn trong lĩnh vực thiêng liêng là người không màng tới của ăn thiêng liêng. Thiếu dinh dưỡng, họ trở thành yếu nhược, và vì yếu nhược không thể đứng vững để làm chủ trong gia đình, họ chết, và những người lệ thuộc ở họ chết dần chết mòn. Nhiều người Việt Nam chúng ta đã chứng kiến nạn đói năm 1945 ở ngoài Bắc. Nhiều người trong chúng ta cũng đã thấy những hình ảnh khủng khiếp của những trẻ em chết đói tại Ethiopia và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều nạn nhân yếu đến độ không còn đủ sức để đi đứng. Những người mắc chứng biếng ăn thiêng liêng cũng thế. Họ ốm yếu đến độ không còn đủ sức để đứng thẳng như một con người có nhân cách. Họ là những người thiếu dinh dưỡng về phương diện tinh thần và thiêng liêng. Lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 4 câu 4 chứng minh điều đó. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Trong sách Đệ Nhị Luật đoạn 32 câu 46 và 47, ông Môi-se đã truyền cho dân chúng như sau. Hãy ghi tạc vào tâm hồn những lời ta nói với ngươi hôm nay, để ngươi có thể dạy dỗ con cái ngươi tuân giữ mọi lời trong luật này. Đây không phải là những lời trống rỗng, mà chính là sự sống của anh em. Quả thật, lời Chúa là sức sống của con người. Không ăn lời Chúa, con người sẽ trở nên yếu nhược và chết dần. Ông George Gallup, nhà thăm dò dư luận nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, được mọi người nhìn nhận là một tín hữu Kitô rất nhiệt thành. Khi được tạp chí Leadership lãnh đạo hỏi ông liệu ông có ngạc nhiên về các kết quả của những cuộc thăm dò dư luận do ông thực hiện không, ông Gallup trả lời như sau: Tôi rất ngạc nhiên. Tôi lấy làm lạ về sự kém hiểu biết của con người đối với Kinh Thánh. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ có 42% người dân Mỹ biết rằng Chúa Giê-xu là tác giả của bài giảng trên núi. Bạn có đọc Kinh Thánh không? Do những cuộc thăm dò, chúng tôi thấy rõ ràng rằng Kinh Thánh không được đọc. Kinh Thánh được tôn kính nhưng không được đọc. Điều ông Gallup ghi nhận trên đây có thể được xem là đệm biến ăn trong lĩnh vực thiêng liêng. Phần đông trong chúng ta, ai cũng biết rằng, Kinh Thánh là lời Chúa. Kinh Thánh được Chúa linh ứng. Có lẽ ngày nay, rất nhiều gia đình có quyển Kinh Thánh trong nhà. Kinh Thánh được trưng bày trong nhà. Kinh Thánh được tôn kính. Nhưng có lẽ Kinh Thánh chưa hoặc không được đọc và đem ra thực hành đủ. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là chân lý mà càng lúc chúng ta càng thấy rõ. Ngày nay, trên thế giới, hiện vẫn còn khoảng 840 triệu người mỗi buổi tối đi ngủ mà bụng vẫn còn đói. Và có đến 1/3 nhân loại đang ở ngưỡng cửa của nghèo đói. Những người này là nạn nhân của đói khát. Nhưng suy cho cùng, họ chính là nạn nhân của sự biến ăn thiêng liêng của người dân tại những quốc gia giàu có dư dật. Chính vì biến ăn về mặt thiêng liêng mà con người cũng trở nên ích kỷ và dửng dưng trước nỗi khổ của người đồng loại. Tại những nước giàu có, sự dư dật về của ăn vật chất cũng làm cho con người trở thành biến ăn đối với của ăn thiêng liêng. Gia đình đổ vỡ, tệ nạn xã hội gia tăng. Đó là hậu quả của chính biến ăn thiêng liêng trong các xã hội dư dật. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Lời này nhắc nhở cho các tín hữu Kitô nhiều điều. Trước hết, chúng ta được nhắc nhở rằng, cùng đích của cuộc sống con người là sự sống vĩnh cửu mai hậu, và Thiên Chúa là đấng làm chủ sự sống của con người. Chính Ngài là đấng điều khiển mọi sinh hoạt của con người. Ngày nay, nhiều xã hội sống như thể không có một Thiên Chúa, hoặc nếu có một Thiên Chúa, người ta cũng đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự điều khiển của Ngài, và sống như thể không có Ngài. Chúng ta cũng được nhắc nhở về những chuẩn mực luân lý trong cuộc sống. Sống là một chuỗi những chọn lựa giữa thiện và ác, đúng và sai. Mỗi ngày chúng ta phải làm những chọn lựa ấy và chấp nhận những hậu quả của sự chọn lựa của chúng ta. Chính vì phải chọn lựa, chứ không buông xuôi theo dòng đời, mà người tín hữu Kitô phải không ngừng lội ngược dòng đời. Nếu không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, họ không thể chèo chống trước những sức mạnh không ngừng lôi kéo họ xuôi dòng xuống vực thẳm. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng, mình cần phải củng cố những xác tín riêng tư. Thật không dễ để bám vào những xác tín của mình khi chúng ta đang là thiểu số. Chúng ta phải sống trong một xã hội thù nghịch với những giá trị thiêng liêng và đang làm mọi cách đi gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Nếu không bám chặt vào những xác tín được xây dựng trên lời Chúa, chúng ta không thể đứng vững trong một xã hội như thế. Hơn ai hết là cột trụ chống đỡ đời sống gia đình. Người đàn ông chẳng khác nào là một thuyền trưởng. Ông cần phải thấy rõ hải trình và kiên định trong hướng đi của mình. Ông cần phải đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời. Làm sao ông có đủ sức để đứng vững được nếu ông không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và mọi lương thực thiêng liêng trong đời sống đức tin? Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài các trường phái thần học bên Đông Phương.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi đang trình bày một vài đặc điểm chung của giai đoạn thứ hai thời cơ giáo phụ, các riêng bằng cách đối chiếu với giai đoạn trước đó. Thứ nhất, xét về khung cảnh chính trị, giáo hội không những được tự do hành đạo mà còn được hoàng đế Roma dành nhiều ưu đãi. Thứ hai, một nền văn hóa Kitô giáo được thành hình nhờ trình độ kiến thức của các vị giám mục. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm hai đặc điểm khác, đó là các trường phái thần học bên Đông Phương và các hội nghị giám mục. Các trường phái thần học, một đặc tính của văn hóa Kitô giáo và thời hoàng kiêm của các giáo phụ là sự xuất hiện các trường phái. Lúc đầu các trường phái được hiểu theo nghĩa chặt là trường học kinh thánh tại Alexandria và Antioquia, mỗi trường áp dụng một phương pháp khác nhau trong việc giải thích kinh thánh. Trường Alexandria chú trọng tới nghĩa ám dụ sensus allegoricus, trường Antioquia nhấn mạnh tới nghĩa văn sensus literaris. Kèm theo chủ trương về phương pháp chú giải kinh thánh, mỗi trường cũng thiên về một triết thuyết khác nhau. Alexandria nghiêng về thuyết Plato, Antioquia ngả theo thuyết Aristotle. Sự khác biệt về phương pháp nghiên cứu sớm muộn gì cũng đưa tới những đường hướng khác nhau về kết luận thần học. Trường Alexandria nặng về chiều hướng huyền bí, muốn nâng tâm hồn lên, chiêm ngắm huyền nhiệm. Trường Antioquia phát triển đời sống linh lý của các tín hữu dưới các thực tại trần thế. Như chúng ta sẽ thấy, hai trường đó sẽ có sự đụng độ nhau trong các cuộc tranh luận Kitô học ở hai thế kỷ thứ 4 thứ 5. Bên nào cũng nảy ra lạc giáo một khi đẩy mạnh khuynh hướng của mình đến chỗ cực đoan. Trường Alexandria đề cao thiên tính của Đức Kitô đồng bản thể với Chúa Cha, và họ cổ động tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Nhưng mà cái lạc thuyết nhất tính Monophysismus cũng phát xuất từ trường này, bởi vì chủ trương rằng thiên tính của Đức Kitô đã thi hành các chức năng tinh thần của linh hồn và ý chí. Đối lại, trường Antioquia bảo vệ nhân tính của Đức Kitô và do đó phủ nhận sự kết hiện ngôi vị với thiên tính. Dù sao, đó là những nhận xét tổng quát. Khi đi vào cụ thể, việc xếp một tác giả vào một trường phái là chuyện không phải đơn giản. Cả ông Ario lẫn Athanasio đều xuất thân từ Alexandria, nhưng mà hai người đã thuộc hai chiến tuyến khác nhau trong cuộc tranh luận của cộng đồng Lycia. Mặt khác, như chúng ta đã biết, trong thế kỷ thứ ba, ông Origen là một trong những người lãnh đạo cho Alexandria và đã gây ảnh hưởng tới nhiều giáo phụ, nhưng mà không thuộc trường phái này. Thánh Cyrilo Jerusalem và các giáo phụ Cappadocia được coi là tiêu biểu của phái tân Alexandria. Làm khi đó, về phía trường Antioquia, trong thế kỷ thứ năm, chúng ta sẽ thấy hai ông Nestorio và Teodoro Mosuosia đối lập nhau khi bàn về mầu nhiệm Đức Kitô. Dù sao, nhân vật nổi tiếng nhất của Antioquia là Thánh Gioan Kim Khẩu, được tất cả mọi xã hội Đông Phương kính trọng. Hiểu thêm một nghĩa rộng hơn nữa, mỗi trường phái tượng trưng cho một nền văn hóa dân tộc. Alexandria và Antioquia là thủ phủ của hai tòa thượng phụ, trung tâm của hai nghi lễ phụng vụ gắn liền với văn hóa Ai Cập và văn hóa Syria. Nhưng nói đến tòa thượng phụ và nghi lễ phụng vụ, thuyết trưởng không nên bỏ qua Roma và Constantinople. Tuy hai thành phố này không phải là hai trường phái, nhưng chúng tượng trưng cho hai náo trạm mà về lâu về dài sẽ gây tác dụng sâu xa đến thể chế của xã hội. Nói chung, văn hóa Latin, tức là bên Roma, những việc cụ thể, thực dụng, đây là nơi phát triển của luân lý và luật pháp. Còn văn hóa Hy Lạp, Byzantine, thích suy tư siêu việt. Vì thế, không những là thành lập mang khuynh hướng thần bí, mà cả đời sống Kitô hữu được quan niệm như là phản ánh nếp sống trên trời. Sau cùng, khi bàn tới các môi trường phát triển văn hóa Kitô giáo, ngoài các thủ đô chính trị và văn hóa gắn liền với tòa thượng phụ và các nghi lễ phụng vụ, thì tiểu không bỏ qua các đan viện. Nhờ khung cảnh thiên lặng và cầu nguyện, các đan sinh có thể nghiên cứu kinh thánh, như ta thấy nơi thánh Geronimo, cũng như phát triển nền thần học thần bí. Các công đồng hoàn vũ. Một nhân tố quan trọng đối với sự tiến triển thần học trong giai đoạn này là các công đồng hoàn vũ. Trong việc tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp để diễn tả đạo đức Đức Tin, có nhiều sáng kiến khác nhau, nhưng đôi khi là trái ngược nhau. Thử hỏi, ai có thẩm quyền phân định điều đúng và điều sai? Ý kiến nào là chính thống, ý kiến nào sai lạc? Thưa rằng, đó là các giám mục và các ngài giải quyết qua việc gặp gỡ nhau tại các công đồng. Các hội nghị giám mục mang tên là Synodos, tiếng Hy Lạp gồm 12 từ syn có nghĩa là cùng và odos là đường đi, hoặc là concilium trong tiếng Latin. Sang thế kỷ thứ 4, định chế được hoàn bị dần dần qua các quy tắc giáo luật. Các công đồng được phân thành nhiều hạng, cấp tỉnh, cấp miền, cấp hoàn vũ. Thực ra sự phân chia không phải lúc nào cũng đơn giản. Công đồng cấp giáo tỉnh coi như đã khá rõ nét, còn các công đồng ở trên cấp giáo tỉnh thì chưa có hình thù rõ rệt. Thứ nhất, công đồng tỉnh. Công đồng ở Lycia đã quyết định là các giáo mục thuộc cùng một giáo tỉnh phải họp nhau mỗi năm hai lần, vào đầu mùa chay, vào đầu và mùa thu, để bàn thảo các vấn đề của xã hội. Giám mục tỉnh trưởng có nhiều vụ triệu tập và chủ tọa công đồng tỉnh. Các giám mục có bổn phận phải tham dự, và sự phán mặt thiếu lý do chính đáng sẽ bị chế tài. Các vấn đề chính được mang ra bàn thảo là quy tắc về kỷ luật và phụng tự, việc bầu cử các giám mục, việc thành lập hay phân chia các giáo phận, phân xử các khiếu nại chống lại các quyết định của tòa án giáo phận. Những công đồng này thường không kéo dài quá một tuần lễ. Cấp thứ hai, công đồng liên giáo tỉnh. Tại Bắc Phi chúng ta gặp thấy một hình thức công đồng ở cấp cao hơn, đó là công đồng toàn miền, Concilium Plenarium, do giám mục Cartago chủ tọa. Mỗi năm một lần, tất cả các giáo tỉnh Bắc Phi phải gửi ít là 3 đại biểu do công đồng tỉnh bầu về tham dự. Ngoài các vấn đề địa phương, đôi khi công đồng cũng xét đến vấn đề liên quan tới tình hình của toàn thể hội thánh. Các công đồng này giữ vai trò trọng yếu trong việc đương đầu với nhóm Donato Pelagio, cũng như phải bảo vệ quyền tự quyết của hàng giám mục gốc Phi đối với tòa Roma. Hai tòa giám mục Alexandria và Antioquia cũng tổ chức các công đoàn liên giáo tỉnh, nhưng không có tính cách định kỳ như là ở Cartago. Giám mục ở Roma cũng tổ chức các công đoàn liên giáo tỉnh, quy tụ các giám mục miền Trung Italia. Điều khác biệt là các công đoàn Roma thường phải xét ý khiếu nại của các giáo đoàn khác, chẳng hạn như vấn đề các nhóm ly giáo Donato ở Phi Châu, việc phục hồi chức giám mục cho Athanasio của Alexandria, sự chia rẽ trong giáo đoàn Antioquia. Các công đoàn họp năm 368, 377, 383 dưới thời giáo hoàng Damaso. Vấn đề giám mục Ram kiếm khẩu dưới thời giáo hoàng Innocente. Vấn đề giám mục Nestorio dưới thời hoàng hoàng Celestino năm 430. Tại những miền khác ở Tây Phương, chúng ta cũng thấy những công đồng liên giáo tỉnh, tuy không có tính cách định kỳ, chẳng hạn như là tỉnh Milano, Aquileia, Ravenna ở Italia, Valence, Bordeaux, Riese, Orange, Vezon, Bengaria, tức là nước Pháp ngày nay. Công đồng giáo tỉnh hay liên giáo tỉnh trên đây do nhà chức trách của giáo hội triệu tập. Ngoài ra, còn có các công đồng quy tụ các giáo mục thuộc cả một mạng lớn trong đế quốc do chính quyền triệu tập, hoặc tự ý hỗ trợ đề nghị của giám mục Roma. Địa hình hướng cả là công đồng Arles, miền Provence, Pháp, năm 314, do hoàng đế Constantino triệu tập để giải quyết các cuộc khủng hoảng cho phái Donato gây lên. Đây là một công đồng quy tụ các giám mục thuộc mặt Tây của đế quốc. Công đồng do giám mục sở tại chủ tọa. Giáo hoàng Silvestro vừa mới nhậm chức cử đặc sứ thay mặt công và công đồng biểu quyết nhiều điều khoản mang tính cách kỷ luật. Cấp thứ ba. Công đồng hoàn vũ. Cấp cao nhất của các công đồng gọi là ecumenicum, có nghĩa là hoàn vũ hay là phổ quát. Một câu hỏi đó là khi nào một công đồng được nhìn nhận là hoàn vũ hay là phổ quát? Các triết gia và thần học đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đoàn con nơi đến chung khen đấng bao uy quyền là người công chiến khi xưa ở nơi trần gian, một lòng yêu thương hy sinh sẵn sàng trong tim suốt đời quên mình quyền thi ý cha nhân lại lời thánh du sẽ đứng trên tòa vinh hiến nơi thiên đàng.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim The Vow có tựa đề tiếng Việt là Yêu Lại Từ Đầu, là bộ phim tình cảm được sản xuất và công chiếu tại Mỹ hồi năm 2012. Nhân vật trong phim là đôi vợ chồng trẻ tên là Leo và Paige. Họ sống với nhau rất hạnh phúc tại thành phố Chicago lộng gió. Một đêm nọ, trên đường trở về nhà trong cơn bão tuyết, đôi vợ chồng không may gặp tai nạn xe hơi. Tai nạn này đã khiến Paige mất đi hoàn toàn ký ức về cuộc hôn nhân 5 năm với Leo. Tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê trong bệnh viện, Paige đã không còn nhận ra người chồng thân yêu của mình nữa. Leo hết sức đau đớn khi người vợ yêu quý của mình không còn ký ức nào về cuộc hôn nhân của cả hai nữa, mà coi anh như người xa lạ. Đây thật sự là một thời gian hết sức khó khăn và đau khổ đối với Leo. Dù vậy, bằng lòng trung thành với người vợ cùng niềm tin nơi Chúa
và lời hứa họ đã tuyên thệ trong ngày lễ thành hôn. Leo quyết tâm không từ bỏ tình yêu của mình. Anh quyết định sẽ yêu lại từ đầu với Paige và kiên trì làm sống lại những kỷ niệm của hai người suốt một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, sự kiên trì và trung tín trong tình yêu đó của Leo đã được đền đáp. Những thói quen và ký ức ngày trước dần dần quay lại trong trí nhớ và cảm xúc của Paige. Tình yêu của họ lại được bắt đầu với những yêu thương của ngày nào. Bộ phim mang đến cho khán giả một thông điệp rất ý nghĩa cho đời sống gia đình. Những đôi vợ chồng luôn trung tín với tình yêu và người bạn đời của mình giữa sóng gió và thử thách sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật Leo trong bộ phim mà chúng ta vừa đề cập đến đã trải qua cơn khủng hoảng lớn lao trong đời sống gia đình của mình. Thật đau lòng biết bao khi người bạn đời của mình chẳng còn nhớ mình là ai. Những khoảnh khắc sống bên người đã từng mặn nồng yêu thương giờ đang trở nên xa lạ, thật nặng nề và chua chát biết bao. Dù vậy, anh đã không lựa chọn giải pháp là từ bỏ gia đình và người vợ đã cùng mình thề hứa sống bên nhau trọn đời, mà quyết định ở lại bên cạnh cô ấy cho đến cùng. Sự trung thành với lời đã hứa và quyết tâm một lòng một dạ với người mà mình đã kết ước là ý nghĩa của sự trung tín trong đời sống gia đình. Nếu như tình yêu là yếu tố căn bản để người nam và người nữ đi đến quyết định cùng nhau tạo nên một mái ấm gia đình cho riêng mình, thì sự trung tín với tình yêu và gia đình là yếu tố hết sức quan trọng giúp cho gia đình của họ được bền vững. Tình yêu giúp cho đôi vợ chồng gắn bó yêu thương nhau, nhưng sự trung tín giúp họ có thêm nghị lực và sức mạnh để vượt qua những sóng gió và thử thách trong đời sống gia đình của mình và cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Ngày hôm nay, khi chủ nghĩa cá nhân và khuynh hướng sống hưởng thụ làm rạn vỡ bao giá trị đạo đức và luân lý trong nhân sinh quan của con người, thì việc giữ lòng trung tín với người bạn đời của mình là một thách đố lớn lao trong đời sống gia đình. Chúng ta thấy rất nhiều người chồng bỏ vợ, những người vợ bỏ chồng khi gia đình lâm vào cảnh bế tắc nợ nần, hay khi người bạn đời của mình gặp phải tai nạn, rủi ro, trở nên gánh nặng cho mình. Cho dù được dệt nên từ bao yêu thương, gia đình nào cũng không ít lần đối diện với những giông bão và nghịch cảnh. Điều quan trọng là những thành viên trong gia đình có đủ can đảm để chèo chống và sắt son một lòng với gia đình của mình hay không. Chúng ta chiêm ngắm cuộc sống của Thánh gia Nazareth ngày nào và thấy nơi đó cũng có bao gian nan và giông bão. Ngay từ khi chưa về sống chung dưới một mái nhà, cơn giông bão đầu tiên đã ập đến khi Thánh Giuse hay tin mẹ Maria mang thai. Kế đó là khi Thánh Giuse và mẹ Maria phải vất vả rong ruổi tìm nơi tá túc để hài nhi Giêsu chào đời. Và rồi, cả gia đình lại phải sống những năm tháng lưu lạc nơi đất khách quê người để đảm bảo sự an toàn cho bé Giêsu. Trong những nghịch cảnh đó, Thánh Giuse vẫn giữ trọn niềm tin nơi Thiên Chúa và trung tín với gia đình của mình. Ngài chính là mẫu gương tuyệt vời cho mọi người cha và người chồng trong các gia đình của chúng ta hôm nay. Lạy Thánh Giuse, Ngài là người chồng trung tín và là người cha cần mẫn trong gia đình Nazareth. riêng cho mọi người chồng và người cha trong gia đình, biết noi theo mẫu gương thánh thiện và tuyệt vời của Ngài, để luôn biết tận tình yêu thương vợ con và một lòng trung tín với gia đình mình trong mọi nghịch cảnh. Amen.
Đoàn con nay đến khấn than, đấng bao uy quyền. Kề bên con Chúa khi xưa, xưa nơi trần gian. Một lòng trung chính qua bao khó khăn gian truân. Xin Ngài thương tình giờ nâng chở che gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.